Chúa ở cùng
anh
chị
em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa giày nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy, thì thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục nghe Phúc Âm Thánh Matthêu chương 18 về những lời dạy dỗ cho cộng đoàn dân của Chúa. Một cộng đoàn sống dĩ nhiên là có người tốt, có người xấu. Có người sinh ra là đã ở trong tội lỗi. Và hầu hết tất cả chúng ta, trừ mẹ Maria và Chúa Giêsu, khi sinh làm người là chúng ta nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi rồi. Vì vậy mà chúng ta cần đến ơn cứu độ của Chúa. Và Chúa mời gọi chúng ta mỗi ngày hãy nên hoàn hảo như cha chúng ta trên trời là đứng hoàn hảo. Khi chúng ta ý thức được thân phận tội lỗi của mình, thì chúng ta biết là trong một cộng đoàn được gọi là hội thánh của Chúa, mà Thánh Phaolô đã từng gọi những người đã được rửa tội là các thánh của Chúa. Vì qua bí tích rửa tội, chúng ta phải sống cho Chúa Kitô. Chúng ta là chi thể của Chúa Kitô. Chúng ta không có quyền sống theo ý của mình. Vì Ngài đã dùng máu cực thánh của Con Một Thiên Chúa chuộc chúng ta về cho Chúa Cha. Chúng ta không thể sống theo ý riêng của mình nữa. Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và bao nhiêu những cái hậu quả của tội lỗi, chúng ta nài xin Chúa chữa lành cho chúng ta, biến đổi chúng ta, để chúng ta không còn sống cho con người cũ nữa. Con người tội lỗi, con người ích kỷ, con người có những đam mê bất chính. Để Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, biến đổi chúng ta nên một với Chúa Giêsu, một chi thể thực sự của Chúa Giêsu. Cho nên trong một cộng đoàn yêu thương, Thánh Matthêu đưa ra ba cái giai đoạn để chúng ta giúp nhau nên thánh thiện hơn. Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Đó là cái mức độ đầu tiên giữa con người với con người, giữa một cá nhân với một cá nhân, giữa bạn bè với nhau, bằng những lời nói yêu thương và nhắc bảo. Ngày hôm nay có thể gọi điện thoại để báo cho biết cái chỗ đó. Hôm nay anh làm sai, chị làm sai. Và có những cái là ý riêng của mình, thì mỗi người một ý, chúng ta không có đề cập tới. Người thích màu xanh, người thích màu đỏ, người thích ăn mặn, người thích ăn lạc, đó là chuyện bình thường. Chúng ta chấp nhận cái sự dị biệt. Ở đây chúng ta muốn nói cái lỗi về luân lý. Và nó có thể gây nên gương xấu cho cộng đoàn. Còn cái lối của người khác, hôm nay họ thích mặc áo màu đỏ, ngày mai họ thích áo màu trắng là chuyện của họ. Nhưng mà cái quan trọng là không ăn mặc lố lăng ở trong nhà thờ, tức là ăn mặc đồ quá nghèo đi, không có đủ vải che thân. Không phải vì không có tiền, nhưng mà vì là cái lối ăn mặc hở hang. Và lối đó không phải là một chi thể của Đức Kitô có thể mặc được đi vào nhà thờ. Cho nên có những đồ rất là đẹp, nhưng mà cho chúng ta đừng có lấy. Đừng nói chi là bỏ tiền ra mua những bộ đồ chỉ làm gợi cảm cho người khác. Chúng ta có thể nhắc nhở nhau để ăn mặc đứng đắn. Cha mẹ nhắc nhở con cái, anh chị em nhắc nhở nhau. Và điều quan trọng là mỗi người chúng ta có biết lắng nghe sự thật hay không, để chúng ta mỗi ngày nên thánh thiện hơn. Vì chúng ta được mời gọi để sống thánh thiện. Đúng là một người con của Cha trên trời, là đấng thánh, là đấng hoàn thiện. Chúng ta được mời gọi sống cho tình yêu, chứ không phải cho tính dục. Chúng ta được mời gọi sống là một người con của Chúa, chứ không phải là một kẻ nô lệ cho ma quỷ, cho những danh vọng hão huyền của trần gian. Rồi, cái mức độ thứ hai của việc sửa lỗi là một nhóm người với nhau, hai ba người đến nói với người đó. Nếu nó nghe con thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con thì đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Đó là cái mức độ thứ hai. Để cho thấy rằng không phải là ý kiến cá nhân của mình, mà là của một nhóm người yêu thương với nhau, cổ võ nhau để sống thánh thiện. Nếu mình cố chấp, mình sống theo ý riêng của mình, thì đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Và đưa tới cái mức độ thứ ba là đưa ra cộng đoàn, mà người đại diện của cộng đoàn có thể là làm một linh mục, là cha sở. Và những nơi không có linh mục, không có cha sở, có thể là ông trùm, ông câu trong giáo xứ đó. Để cái mức độ ở cộng đoàn nhắc bảo mà mình cũng vẫn không có sửa đổi, thì phải kể là cái người ngoại giáo, hay là đối với người ngày xưa gọi là người thu thuế, tức là cái hạng tội lỗi, không thuộc về cộng đoàn nữa. Hoặc là người ta nói theo một cách khác, tức là bị vạ tiệt thông, tức là mình không có liên kết ở trong cộng đoàn này nữa. Vì mình sống theo cái lối sống của ma quỷ của trần gian, chứ không phải lối sống mà Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt chúng ta đi theo sát Chúa Kitô, theo lời dạy của Chúa Kitô, để sống một đời sống tuân giữ 10 giới răn của Chúa, một đời sống luân lý, thánh thiện, đoan trang, đứng đắn, đạo đức, theo lời dạy của Đức Kitô, yêu thương vô điều kiện. Vì vậy mà giáo hội Chúa trao cái quyền cầm buộc dưới đất cũng như trên trời. Những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Thì trên trời Chúa cũng chấp nhận những lời cai trị, hướng dẫn của giáo hội. Cho nên giáo hội có bổn phận rao giảng lời của Chúa, có bổn phận thánh hóa con cái của mình qua các bí tích, có bổn phận tổ chức, điều khiển, cai trị. Và trên trời Chúa Giê-xu đã thành lập 12 tông đồ và những người kế vị. Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục chấp nhận cái sự giải quyết của giáo hội. Cho nên giáo hội có cái quyền để cầm buộc hay là tháo gỡ dưới đất cũng như trên trời. Và dĩ nhiên là khi nó quá sức, người đó quá cố chấp, là cái tội chống lại Chúa Thánh Thần. Cái tội bướng bỉnh, mãi mãi trong tội lỗi, không có chịu thay đổi. Dĩ nhiên giáo hội ít có sử dụng tới cái tình trạng này. Nhưng mà cái quyền này vẫn còn đó đối với giáo hội. để tổ chức một giáo hội thánh thiện tốt lành hơn. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận, có nhiều cái do ý riêng của chúng ta, chứ không có đụng gì tới cái luật luân lý của Chúa và luật của giáo hội. Thì chúng ta hãy cẩn thận. Vì vậy mà chúng ta phải biết luật luân lý của Chúa qua 10 giá răn một cách rõ ràng, và lời dạy của Chúa Giêsu về tình yêu thương, và mỗi người được mời gọi để sống thánh thiện, để tất cả chúng ta như trong cuối bài phúc âm là hiệp một lòng một ý yêu thương, là cùng nhau nhìn về một hướng, hướng đó chính là Thiên Chúa, là lời chân lý của Chúa, là con đường Chúa Kitô đã đi, là sự thiện, là vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa qua các nhân đức, qua tình yêu thương. Chúa là chân thiện mỹ. Để chúng ta hiệp ý một lòng nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện, hiệp ý cầu nguyện với Cha trên trời, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều đó. Vì nơi nào có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa những người ấy. Trước hết là gia đình của mình. Tụ họp lại cầu nguyện với nhau mỗi tối, mỗi sáng, để có Chúa ngự trị ở giữa chúng ta, trong gia đình của mình, cha mẹ với con cái cùng cầu nguyện chung với nhau. Để không phải là chúng ta sống theo ý riêng của mình, mà chúng ta sống với Chúa Kitô. Rồi thứ hai là tụ họp từng nhóm người theo khuynh hướng của sinh hoạt cầu nguyện. Tùy theo từng nhóm người, chúng ta có thể yêu kính mẹ Maria, lần chuỗi mân côi mỗi thứ bảy chung với nhau, hoặc là một nhóm chuyên cầu thánh thể, hẹn nhau để đền tạ Chúa mỗi thứ bảy đầu tháng chẳng hạn, hoặc là những nhóm hội đoàn liên minh thánh tâm, Legio Mariae, canh tân đoàn sủng, mỗi nhóm mà giáo hội đã công nhận, rồi có những khuynh hướng đạo đức khác giáo hội đều cho phát sinh dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, tình yêu của Chúa, để hiệp ý với nhau cầu xin Chúa Cha điều gì nhân danh Chúa Giêsu thì Ngài sẽ ban cho. Và dĩ nhiên chúng ta hiệp ý với nhau để chúng ta sống thánh thiện, chúng ta phải loại trừ những tự ái, những kiêu căng, những ích kỷ, những cái khuynh hướng phe nhóm. Còn nếu không thì chúng ta lại gây ra cái óc bè phái mà cuối cùng không nhìn thấy cái chung của toàn thể thân mình mầu nhiệm của giáo hội. Mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều phục vụ cho Đức Kitô. Chúng ta phải thấy được điều đó để chúng ta làm một, mặc dầu là mỗi người một khuynh hướng khác nhau. Và trong giáo hội cũng vậy. Các người khuynh hướng về giáo dục như là dòng La Sang, dòng Don Bosco, dòng Tên thì dạy ở mức độ cao hơn về các đại học. Còn các dòng khác nhắm đào tạo thanh thiếu niên. Có những dòng chỉ lo về y tế như là dòng Gioan Thiên Chúa. Họ lo về bệnh viện. Có những dòng chuyên về cầu nguyện như là dòng Cạc Mê Lô chẳng hạn. Dòng giữ những luật khắc khe, lao động và cầu nguyện như dòng Benedicto hay là dòng Biển Đức. Thì mỗi khuynh hướng khác nhau, nhưng tất cả đều ở trong cái thân mình bầu nhiệm của giáo hội, đều quy hướng về chính Chúa Kitô, để hiệp nhất với Chúa Kitô nhờ Thánh Thần của Ngài mà làm vinh danh Chúa Cha. Vì vậy mà chúng ta liên kết với nhau trong một cộng đoàn để sống thánh thiện hơn, để hỗ trợ nhau sống thánh thiện. Có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay trên toàn thế giới đã có một bước tiến từng ngày nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt. nhất là những giai đoạn khó khăn. Có thể không có linh mục hướng dẫn, nhưng mà Chúa Thần hướng dẫn tất cả mọi người liên kết với nhau. Khi chúng ta hiểu rõ giáo lý của Chúa, lời của Chúa, chúng ta trải qua những thời gian khó khăn. Ví dụ như nước Nhật, thế kỷ 17 tới thế kỷ 19, cả 200 năm không có một linh mục nào đến nước Nhật hết. Nhưng mà 20.000 người vẫn tiếp tục giữ đạo, giữ vững niềm tin vào Chúa, truyền đạt từ ông cố, ông nội xuống tới con, tới cháu, vẫn cứ tiếp tục. Trong âm thầm, trong lặng lẽ, không dám tỏ lộ ra bên ngoài. Bởi vì những người tuyên xưng niềm tin mình ở bên ngoài, tất cả đều bị triệt tiêu, không còn nhà thờ, không còn một dấu vết nào. Nhưng mà họ vẫn âm thầm truyền bá niềm tin của mình, rửa tội cho con cái của mình, và tiếp tục sống cái niềm tin đó dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, tình yêu của Chúa. Tương lai của chúng ta không biết được. Tất cả đều ở trong tay của Chúa. Nhưng điều quan trọng là ngọn lửa đức tin, đức cậy và đức mến trong mỗi người chúng ta có cháy sáng không? Để chúng ta vượt qua những thử thách trong cuộc sống, những thời gian khó khăn nhất, chúng ta vẫn là những người con trung thành với Chúa Kitô và đang hướng tới sự thánh thiện. Chúng ta giúp nhau nên thánh thiện. Chúng ta không cứng đầu trước lời tác động của Chúa Thánh Thần. Và Chúa dùng tất cả anh chị em chi thể của chúng ta, nhắc nhở chúng ta, có thể là cha mẹ, có thể là bạn bè, có thể là anh chị em, cha sở hay một người nào đó nhắc nhở chúng ta. Chúng ta biết hoán cải, chúng ta biết thay đổi, chúng ta biết trở nên hoàn thiện. Như cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Và Ngài muốn quy tụ chúng ta, muốn cổ võ chúng ta mỗi ngày một nên thánh thiện hơn, mỗi ngày một nên tốt hơn, để đời sống của chúng ta nó luôn luôn hướng tới cái cùng đích cuối cùng của đời mình, là nên một mãi mãi với Đức Kitô, một tâm hồn, một tâm trí, một tư tưởng, một phán đoán với Đức Kitô, bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc, để làm vinh danh Cha của chúng ta trên trời. Là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, là Đấng đã tạo dựng chúng ta cho chính Ngài, và chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta quyết tâm triệt tiêu cái con người cũ của chúng ta với bao nhiêu những thói hư tật xấu, để mỗi ngày chúng ta làm vinh danh Chúa và thực sự xây dựng những cộng đoàn đức tin và đức ái giữa xã hội ngày hôm nay, để chúng ta làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Amen.